Nhà Phật, mỗi sư cô, quý Phật tử chúng ta chắp tay niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca quý vị, hôm nay là ngày vui của Trân Hiếu. Hôm nay vui lắm, vui vì đọc sách hiểu chứ không phải là sinh nhật hay gì. Thưa quý vị, tịnh tâm của mình đó, hôm nay bài nói sẽ rất quan trọng, mà hy vọng là quý vị Trân Hiếu nói rồi các vị cho biết là mình thực hành có được hay không. Giờ có những cái gì thì mình nói chuyện, hôm nay giống như nói chuyện trong nhà thôi, chứ không phải là nói pháp, mà rất rất quan trọng. Các vị phải nói, cũng như là Trân Hiếu nói xong rồi quý vị hiểu làm sao. Tại vì nếu không hiểu được đó, thì có thể cuộc đời này mình bị uổng. Niệm Phật nhiều không bản sinh là cũng tại cái bài hôm nay không hiểu được. Thì Trân Hiếu cũng thưa là hồi xưa đó Trân Hiếu học niệm Phật những năm tháng đầu tiên đó, thì học của Ngài Ấn Quang Đại Sư, chứ không có học của người nào hết, là học của Tổ. Thì nghe hai chữ tín nguyện đó thì sợ lắm, nghe ồn thôi quý vị, khó nghe, hình như nó vang vang phải không? Trời, bây giờ thì ngồi cái này thấy thoải mái hơn, người quen rồi, mới đầu thì không quen lắm. Thưa quý vị, hai chữ tín nguyện đó thì các ngài nói là mình phải hạ thủ, phải tu. Nhưng mà tín nguyện đâu có biết đường mà tu, phải không? Biết không? Đây nó đâu có hình tướng. Nếu mình niệm Phật á, thì mình hạ thủ nơi tiếng niệm Phật. Còn tín nguyện sao mà hạ thủ được? Phải không? Ví dụ như nói là niệm Phật thì vãng sinh, nhưng mà Ngài Ấn Quang nói là tín nguyện niệm Phật thì sẽ vãng sinh. Rất khó, tại vì ngày xưa Trân Hiếu nghe tới tịnh tông học thì Ngài Ấn Quang lúc nào cũng nói không có tín nguyện thì không vãng sinh, chứ không có nói là niệm Phật dở là không vãng sinh. Không có ai nói là tán tâm mà không vãng sinh đâu. Như là mấy cái bài trước là Tổ nói tán tâm nhất định vãng sinh, là tại vì hai cái chữ tín nguyện. Mà tín nguyện đó, như xưa đó Trân Hiếu học đó thì Trân Hiếu nói là nếu mình dùng sức thì nhức đầu lắm. Tại vì mình dùng hết sức để mà cầu vãng sinh mà thì mệt lắm, mà không dùng sức á, để tự nhiên á, thì nó không biết chừng nào nó mới tiến bộ được. Nó cứ lầm lì lì, nó cứ ở chỗ giống như nó một ngày dễ nhớ Tây Phương được hay lắm là 5 phút, rồi bữa nào tha thiết thì nhớ được vài tiếng, có nhiều khi một ngày nó nhớ không được 1 phút nữa, thì chừng nào nó mới có thể nó tiến bộ được. Mà nếu mà thường người tịnh tông á, cứ để cho cái tín nguyện nó tự nhiên phát triển, cứ lo niệm Phật còn cái tín nguyện phát triển sao kệ nó. Thì tại vì mình không có cái biện pháp gì có thể là làm cho nó lớn mạnh được. Cho nên là để tự nhiên. Để tự nhiên tới trọn cuộc đời, nhiều khi tín nguyện có chút xíu mà niệm Phật rất nhiều thì không vãng sinh. Đó, vấn đề là như vậy. Cho nên là mình học tịnh tông thời của mình không có Bồ Tát, tự học, với lại mình vào mình không có nghiên cứu kỹ. Mình đọc sách mình không có tìm hiểu sâu xa những cái từ ngữ của Tổ, mình không có để ý, cho nên là không có người hướng dẫn tốt cho mình. Mình tu mình không có nắm được, cho nên mình không vãng sinh. Lại hiểu được nó có phương pháp, nó có cách, mà tu là tu tín nguyện chứ không phải tu niệm Phật. Tu là phải làm sao cho tín nguyện càng ngày nó càng lớn mạnh, cái đó mới vãng sinh được, đúng không? Có nghĩa là cái sự nhớ nghĩ Tây Phương mỗi ngày nó mỗi tăng chút, cái sự mà xả bỏ sa bà mỗi ngày nó phải giảm, nó phải tăng lên cái sự xả bỏ. Thì lâu ngày đó tới chừng mà sa bà không còn ở trong lòng nữa rồi đó, thì vãng sinh. Đó là như vậy. Chứ không phải niệm Phật suốt ngày suốt đêm mà sa bà không bỏ được một chút nào hết, Tây Phương không nhớ được một chút xíu gì hết, thì làm sao? Bây giờ nó là cõi lòng cõi lòng quy hướng cực lạc, chứ không phải là không có một cái tâm niệm gì nhớ Tây Phương được. Cho nên đó là hiện thời đó là mình coi cái lòng mình đối với Phật Di Đà và đối với Tây Phương và đối với Sa Bà, cái nào nặng, cái nào lớn, cái nào nhỏ. Rồi khi mình hạ thủ đó thì hạ thủ hai cái chỗ, hai cái chữ tín nguyện là hân yểm đó, hạ thủ cho nó nhiều giờ hơn, cho cái lòng mình nhớ Tây Phương càng ngày càng sâu đậm hơn, Sa Bà càng chán ghét hơn thì vãng sinh. Còn chữ niệm Phật á thì mình để chỗ khác một chút mình sẽ nói, thì đại khái là học tín nguyện trước, sau đó mới học niệm Phật. Đó là Ngài Ấn Quang nói lúc nào người mà vào Tịnh Tông đó, Ngài khuyên đó, đầu tiên phải học hai chữ tín nguyện, đọc sách Kinh A Di Đà, Kinh A Di Đà Yếu Giải, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ, đọc những kinh của các tổ để hiểu được cái tín nguyện rồi mới niệm Phật. Tại vì tín nguyện đã thành đó thì vãng sinh, còn niệm Phật tán loạn đó thì hạ phẩm hạ sinh, hơi bớt một chút tán loạn thì hạ phẩm trung sinh, không tán loạn, không còn tán loạn mà chưa phải nhất tâm thì hạ phẩm thượng sinh, nhất tâm phần sự thì thượng phẩm hạ sinh đó. Rồi bao nhiêu cái đó rồi tới chừng lý nhất tâm á thì mới là thượng phẩm thượng sinh, thượng phẩm. Cho nên đó là cái công phu niệm Phật á, là mỗi người mỗi hoa sen khác nhau sanh về thế giới đó, nhưng mà hãy có tín nguyện đủ, cái mức đủ rồi thì vãng sinh. Bởi vì tổ nói nhiều người á niệm Phật rất giỏi, lâm chung không có cái tướng vãng sinh, mà chỉ là tướng lành thôi, chết an bình, có thể là mỉm cười, có thể là vui vẻ mà chết, nhưng mà không có biết trước ngày giờ, cũng không thấy Phật đón gì hết, cũng như vậy, không có một cái thoại ứng, không có một cái điểm nào cho cái người ở trên thế gian thấy là người đó vãng sinh, mà chỉ thấy chết một cách bình yên. Thì tổ nói thì cái tín nguyện nó không có đủ mức để vãng sinh, nhưng mà niệm Phật rất giỏi, niệm Phật giỏi không quan trọng, tín nguyện đủ, niệm Phật giỏi, niệm Phật dở nhất đi, hạ phẩm hạ sinh đi, nhưng mà tín nguyện đủ. Mà tín nguyện là phải tu, chứ không phải để tự nhiên mà nó phát triển được, có nghĩa là mình phải hạ thủ nó, chứ không để nó tự nhiên nó không có phát triển được đâu. Nó cứ một ngày nhớ Phật Di Đà hay lắm, 2-3 phút, 5-10 phút, sáng nhớ chút xíu, chiều lại tưởng nhớ Tây Phương tí, là cái cuộc đời nó quay quẩn ở trong cái phiền não. Rồi niệm Phật dẹp cái phiền não nó dẹp xong rồi cũng chưa có một chút tín nguyện gì hết đó, chưa có hạ thủ được cái gì cả, là đi ngủ đó, mà không biết đường, cứ niệm Phật vậy thì tín nguyện đó là không có rèn luyện, không có để tâm, có nghĩa là mình chỉ biết cái từ ngữ tín nguyện mà không có để tâm ở trong cái sự tu trì của mình. Bởi vì hai pháp hơn nghiệm là bí quyết của Tịnh Tông để vãng sinh. Nếu đầy đủ cái niềm nguyện sâu xa và cái sự xả bỏ Sa Bà đã tới mức rồi đó thì niệm Phật sao cũng vãng sinh à. Mà người mà đã xả bỏ Sa Bà, đã có cái nguyện sâu xa về Tây Phương đó thì không rời niệm Phật được. Đó là như vậy. Người đó làm sao mà không niệm Phật được? Tại vì cái tiếng niệm Phật đó, nó giúp cho tín nguyện. Đó, bây giờ mới nói là cái tiếng niệm Phật của mình đó nó giúp. Thì mình nói là mình nhớ Việt Nam ha. Bây giờ mình nhớ, cái nhớ là tín nguyện nha. Còn mình đọc tôi nhớ Việt Nam. Đó là trì, là đọc cái chữ. Nhưng mà tâm tôi nhớ, mình làm sao cho mỗi ngày mỗi nhớ, tôi không thích Canada, tôi nhớ Việt Nam. Cứ đọc như vậy thì lâu ngày cái sự nhớ Việt Nam nó tăng lên, phải không? Trong lòng đó, nhưng mà cái miệng phải đọc như vậy để cho nó giúp. Thì làm sao mà cái tâm nhớ Việt Nam càng ngày càng sâu đậm thì nhất định là tuy cái xác ở đây nhưng mà lòng bên kia. Thì khi mà đó là phương pháp, còn bây giờ là Tây Phương với Sa Bà giống như hệt vậy. Nam Mô Di Đà Phật là đọc lên đó, nhưng mà lòng đó là con muốn vãng sinh, con muốn Phật đón con muốn về thế giới đó. Mà làm sao mà coi cái tâm đó đó một ngày nó lớn một chút, ngày nó lớn một chút, ngày nó lớn chứ chừng nào mà toàn cái tâm linh của mình đều là Tây Phương hết thì là đủ cái tiêu chuẩn để vãng sinh. Thì cái công hạnh tu đó dở thì hạ phẩm hạ sinh thôi, nếu mà tu giỏi thì phẩm sen nó cao hơn nha. Chứ không phải là niệm Phật nhiều, đối nhiên niệm Phật nhiều đó không phải là cái bí quyết. Tại cái đầu tiên là tín nguyện mà. Phải Phật giới thiệu trong Kinh Di Đà là giới thiệu thế giới đẹp, giới thì thế giới đó trang nghiêm, có Bồ Tát, lại không có sanh tử, lại không có đọa ba đường ác, một kiếp tới đó là thành Phật, lại được gần gũi thiện tri thức, lại được chứng vào vô sanh pháp nhẫn, thì giới thiệu cho mình tin. Tin xong hết, mình rất tin thế giới đó, thì Phật giới thiệu hết cái đó rồi, thì ở trong chúng đó thì các vị trưởng lão rồi vui mừng lắm, nói như vậy, tại sao có thế giới như vậy mà bây giờ Thế Tôn đã giới thiệu đó, thì các vị mừng lắm, nhưng mà không biết làm sao về, thì Phật mới nói niệm Phật sẽ về được. Và ở trong Kinh Di Đà là cái đoạn sau là chấp trì danh hiệu từ một ngày tới bảy ngày, nhưng mà đoạn trước Kinh Di Đà là toàn là tín nguyện hết. Bây giờ tín nguyện đã hiểu rồi thì dạy niệm Phật. Niệm Phật công đức rất lớn, mà tiếng niệm Phật đó thì các tổ nói tiếng niệm Phật nó không lìa tín nguyện, có nghĩa là mỗi tiếng niệm Phật đều ôm trọn cái lòng nhớ, nên là khi niệm Phật là tu cái tín nguyện cho nó mạnh, chứ không phải là niệm cái tiếng nó không không vậy, mà là niệm cho nhiều, niệm nghe cho đừng có phiền não, hay là niệm nghe cho nó nhất tâm, là đi lạc đường hết. Niệm làm sao cái giờ tu này cho cái lòng tin của con, cái phát nguyện của con nó lớn mạnh, nó tăng trưởng tới từ sáng tới tối, con cứ muốn tăng trưởng cái tâm này thôi, mấy tâm khác con không quan trọng, thì tâm tăng trưởng tới một năm hai năm thì toàn tâm đều là Tây Phương hết. Thì khi mà tín nguyện sâu đó thì cái tiếng Phật nghe rất là sâu xa, tại vì khỏi lòng của mình trong đó. Thì như vậy mỗi ngày mình đều thích Tây Phương, tại mình tăng trưởng cái tâm nó nhiều, mỗi ngày mình không có cần dùng nhiều sức, mà mình cứ lòng ở trọn bên kia, thân ở đây, thì như vậy đó thì cảm ứng đạo giao. Còn niệm Phật dở thì hạ phẩm, không có lo được nhất tâm hay không nhất tâm, mà lo là lòng con có hướng trọn được với tối ngày không, hạ thủ ở chỗ đó là cái điểm đó để vãng sinh. Khác ngày xưa nay phải không? Khác nếu mà không hiểu phải chỉnh đó. Nhưng mà chân hiếu thì biết rất là nhiều về cái này, mà ngày xưa mới tu vô nó bị dội ngược hết, có thể chắc là nghiệp chướng nó không cho vãng sinh. Tu vô là đổ mồ hôi mệt lắm á, phải bỏ nó rồi, bỏ nó thì thấy mình không hiểu tịnh tông. Nhưng mà giờ tu không nổi thì thôi, mình niệm Phật cho tâm nó an lạc trước đã, rồi từ từ mình tính. Thì niệm Phật nó cũng mang nó, tại vì mình biết này nó không đúng, nhưng mà hãy đụng tới là mệt, đụng tới nó là nó khó quá, nhưng mà từ từ tới bây giờ thì thấy dễ lắm rồi, thấy không khó nữa. Mà nhờ là phương pháp điều thân tâm cho nó quân bình, cho nó tốt, để mà lấy cái giống như là cái sự quán chiếu gì đó, một cái sự là chỉ, một cái mình là quán, chỉ là điều thân tâm cho nó an lạc, quán là dùng tâm nhớ Phật, nó đại khái là nó quân bình, chỉ quán thì người sẽ an lạc. Nói chung là những cái lúc đầu tiên mà muốn nhớ Phật, muốn nhớ Tây Phương, mà muốn hòa nhập trong tiếng Phật không phải dễ dàng. Dùng sức thì nhức đầu, không dùng sức thì không có Tây Phương gì cả, mệt mỏi. Mà nếu mà cái tâm nhớ Tây Phương không có vung bồi nó, thì chừng nào nó mới lớn mạnh được? Cứ để yên cho nó tự nhiên thì nó không thể nào mà nó tiến được. Cứ như là tôi nhớ Việt Nam, mình nhớ thiệt, theo lúc nó nhớ, suốt ngày nó đều nhớ Việt Nam, thì thành công. Thì ở trong sách đó, các ngài nói, muốn sanh cõi trời thì cứ vậy làm, thì vô cõi trời. Muốn sanh cõi người cũng vậy, cái tâm niệm hướng tới chỗ nào thì vô chỗ đó. Muốn sanh ngạ quỷ, địa ngục cũng là phương pháp đó, cứ làm ác đi là nó vô à, là nó tương ưng mà. Mà làm nhiều thì vô càng sâu nữa. Muốn giống như vậy đó, thì Tây Phương cũng vậy. Chúng ta dùng tâm mà tới, dùng lòng thành, tâm nguyện của mình mà tới, mà cảm ơn mà đi tới chỗ đó. Miệng niệm để trợ duyên. Bởi vậy bây giờ hiểu cái này đó, mà đem Kinh Di Đà ra học thì hay vô cùng luôn, hay lắm, hay chịu không nổi luôn. Tại vì Kinh Di Đà đó là phát huy về ba cái thứ này, mà tổ nói đó, ba cái thứ này nó không có tách ra được đâu. Nó không phải là ông phát nguyện chỉ tính tâm riêng và niệm Phật riêng đâu, đừng có hiểu lầm. Tại vì mình học ba món nó riêng, nhưng mà một khi mà dụng công đó, một tiếng niệm Phật đủ ba món, vừa niệm vừa thương Phật, vừa nhớ Phật, vừa thích Tây Phương, vừa không thích thế giới này, từ từ bỏ nó bớt, mỗi ngày quên nó một chút, mỗi ngày quên nó một chút, mỗi ngày nhớ Tây Phương cho nó sâu đậm hơn, Đó là dụng công về cái tín nguyện. Khi mà thành rồi có nghĩa là lòng con trọn nhớ Tây Phương rồi đó, thì cái sự vãng sanh không có lo. Mặc dù là chưa có nhất tâm, chưa có gì hết đó, thì hạ phẩm rồi đó. Thì chân hiếu đọc lời của tổ ha, cho quý vị nghe coi. Có cái ông đó, ông tu như thế nào đó, tổ mới dạy. Thì chân hiếu chỉ lấy cái câu mà nhấn mạnh thôi. Ngài nói là cần một lòng dốc sức nơi tín nguyện. Đó, tổ nói vậy. Có nghĩa là dốc sức chứ không phải để tự nhiên. Phải đem hết tâm linh của ông mà tu cái tín nguyện. Như là tổ thứ 10, thứ 11 nói đó là niệm Phật là thường hai cái tín nguyện không lìa tâm mình. Thời thời khắc khắc đều tưởng nhớ Tây Phương, đều cầu mong Phật tiếp dẫn. Không có phải lúc nào mà tạm quên Phật được. Đó là hạ thủ mà. Thì đại khái bây giờ mình đâu có nhớ Phật suốt ngày được. Nhưng mà nếu mình hạ thủ thì không có lâu đâu. Mình sẽ làm được. Nếu mình muốn giải thoát, mình sẽ hạ thủ nó cho cái tâm nó lớn lên. Mình sẽ làm được. Cũng như mình muốn nhớ Việt Nam, mình hạ thủ một chút nó nhớ chết luôn giống vậy. Thì Tây Phương giống nhau. Đừng có bao giờ dốc sức nơi những cái cảnh đẹp, thấy Phật, nghe hương thơm, có thần thông. Đại khái là những cái màu nhiệm. Đừng bao giờ dốc sức ở đó. Tại vì khi mà chúng ta tu, thường chúng ta dốc sức nơi những cái gì linh thiêng, cảm ứng cho mình thấy trước mắt. Thì tổ nói không bao giờ muốn như vậy. Mà phải muốn sanh Tây Phương, là dốc sức. Và ông đừng có lạc hướng. Ông niệm Phật giỏi nhưng mà ông dốc sức không đúng chỗ đó là nguy vô cùng. Cho nên là những cái tịnh cảnh thấy Phật, thấy hương thơm, biết trước là tương lai như thế nào, nhìn người thì lại biết cái hoàn cảnh người ta, biết tương lai người ta, nói trước cho người ta nghe, những cái thứ đó không bao giờ biết. Nguyện kiếp này không có biết, chỉ là một lòng nhớ Phật, dốc sức đúng chỗ, dùng hết tâm đó. Thì nếu mình dùng qua cái khác á, công đức nó chuyển qua bên đó, mà cái đường tu nguy hiểm vô cùng. Cho nên người tu phải cái nội tâm phải đúng hướng chính xác, và một cái vậy thôi, đừng có rườm rà thêm. Thì tu như vậy thì an lạc lắm, không có sợ gì hết. Đừng có dốc sức chỗ khác đó. Rồi thứ hai là tổ nói đó, khi mà niệm Phật xong, thường ở trong đạo tràng Tịnh Tông đó, thì phải hồi hướng cho thế giới hòa bình, phải nghĩ tới chúng sanh, đừng có hồi hướng cho cá nhân mình vãng sinh. Mà lúc nào tu rồi thì cũng muốn cho chúng sanh đừng có chiến tranh, phải được sống hòa bình, đừng có thiên tai, nhân dân tất cả mọi người đều an lạc. Lúc nào cũng phải làm vậy, không có thiếu. Thì ở đây mình cũng có ha, khi mà hồi hướng xong thì mình cũng có cầu nguyện là cho thế giới được thanh bình, chúng sanh an lạc. Thì đó là tổ dạy phải vậy. Rồi nếu như đó mà trong tâm, nội tâm của mình tính căn và nguyện căn không đủ, nhất định không vãng sinh. Là không biết ông niệm Phật cỡ nào tôi không có biết, không biết ông niệm giỏi như thế nào đó tôi không biết, nhưng mà tính căn và nguyện căn không đủ thì ông không có đi Tây Phương. Đó là lời của Ngài ha, chắc lắm. Mà đem kinh Di Đà, tổ Ngẫu Ích nói như vậy hết. Ngày hôm qua nói như vậy, lúc nào cũng nói như vậy. Nó là có tín nguyện đầy đủ, có là cái tâm nhớ đó mà nó tới cái mức rồi đó, thì 10 người tu 10 người vãng sanh, 100 người tu 100 người vãng sanh, vạn người tu vạn người vãng sanh, không có sót một người nào hết. Chứ không phải là niệm Phật giỏi niệm Phật dở đâu, hãy cái tâm đó tới mức á thì vãng sanh. Mà muốn cái tâm đó tới mức phải trì cái danh hiệu Phật mới giữ được nó. Chứ mà ngồi đó mà quán thì không phải là trì, không phải là chấp trì rồi, tu qua cái pháp khác rồi. Ngồi đó mà quán Tây Phương rồi nghĩ muốn vãng sanh thì hồi nó thành ra quán tưởng rồi. Còn mình là chấp trì danh hiệu Phật chứ không phải là quán tưởng. Đừng có lộn, đừng có bỏ tiếng Phật rồi ngồi đó mà quán rồi nghĩ Tây Phương một hồi thành quán tưởng. Quán tưởng là một môn riêng, nếu không có học quán một hồi là mệt lắm, nguy hiểm. Cho nên mình là chấp trì niệm danh hiệu Phật, lòng niệm lên một tiếng Phật, lòng nghĩ tới Tây Phương, nghĩ tới Phật, muốn về, con muốn vãng sinh, con muốn về Tây Phương. Mà cái tiếng Phật Nam Mô đó là quay về. Thấy chưa? Nam Mô là quay về, A Di Đà Phật là Phật A Di Đà. cái Nam Mô A Di Đà Phật là con quay về với Phật Di Đà. Cái nghĩa là như vậy, cho nên rất dễ, rất dễ để hạ thủ. Còn thí dụ niệm bốn chữ A Di Đà Phật cũng rất dễ hạ thủ, tại đó là Phật Di Đà, mình quay về Ngài, nhất định mình về đó, đừng có cho cái tâm ta bà nó lớn nữa, mà muốn cho cái tâm trong lòng sâu thẳm nó lớn về cái này thì dụng công nó. Nó không có hình tướng gì hết á, nhưng mà hạ thủ nó sẽ lớn, nó sẽ lớn mạnh tới mức đủ đó thì đi Tây Phương. Thì giờ còn kịp phải không? Chứ mà không, bây giờ còn trẻ, các vị còn nhiều thời gian, hạ thủ 5, 3 năm, 10 năm thì nhất định là cái tâm nó sẽ lớn mạnh. Thì không có bị lạc đường, chứ đừng có chú ý vô cái chỗ nhất tâm, đừng có chú ý vô cái chỗ niệm nhiều. Mà chú ý vô là mình đã buông cái ta bà được bao nhiêu rồi. Chú ý cái đó. Dạ hết ạ. Người nào mà bắt được cái bài này sẽ được vãng sanh thôi. Thời sáng Chân Hiếu mở ra, bữa nay nói cái gì mở ra, trời mừng quá. Thì ra là nó ở đây, mà sự thật là ít có người nhấn mạnh nó quá. Mà ngày xưa tổ dạy Chân Hiếu không vô được, nghe tới chữ tín nguyện là mồ hôi nó đổ. Tôi sợ, tại vì niệm Phật không đã khó rồi, mà còn kêu nhớ nghĩ hai ba thứ lần mà mình mới tu đâu có làm được. Thì khi cái tiếng Phật nó đã thuần rồi thì dễ, như là tập quen rồi, tiếng Phật niệm lên cả cái cõi lòng rung động mà. Thì nó, thì khi vậy thì giờ giống như Chân Hiếu hồi xưa không có chú ý nó nhiều, và thấy nó đi chậm quá, cái tín nguyện nó không có lớn hơn bao nhiêu so với 5-10 năm trước, nó không có hơn bao nhiêu. Bây giờ biết rồi thì nó sẽ hơn nhanh thôi, phải không? Tại mình biết mà, mình biết mình làm cho nó lớn mạnh. Đừng có nghĩ tới thế gian này nhiều quá, hãy nghĩ tới Phật sẽ vãng sinh. Nghĩ tới thế gian này nhiều chỉ thêm nghiệp chướng thôi. Các vị khó khăn nhiều không? Niệm Phật thử đi coi làm được không? Sẽ gặp trở ngại đó, không phải dễ đâu á. Phải có lòng thành, phải có ý chí, phải quyết tâm lắm mới có thể qua được những cái khó khăn. Nhiều khi cái khó quá rồi thôi, kiếp này làm nổi đâu. Thì may ra kiếp sau lên làm người tu tiếp thì làm chú tiểu xuất gia sớm tu nguy. Chú tiểu xuất gia sớm cũng tu không được đâu, tại vì cái căn lành nó không phải tới thường vậy đâu, không phải dễ đâu. Chú tiểu cũng chết như thường. Cho nên bây giờ có cơ hội thì ráng dụng tâm nơi cái tín nguyện. Dụng tâm nơi cái tấm lòng tâm linh của mình, không có hình tướng gì đâu, mình tự biết. Mỗi ngày nhớ Phật bao nhiêu phút, mình tự coi, làm cho nó lớn mạnh. Nó lớn tới ngày giờ lúc nào cũng nghĩ Tây Phương, ngủ cũng nghĩ Tây Phương. Quen rồi giống vậy, cứ thức dậy rồi làm cho cái tâm nó lớn mạnh. Niệm Phật thì như tổ nói, không có sót một người nào đâu. Khi mình nhớ nghĩ tới 10 phần thì vãng sinh, nhớ nghĩ được 8-9 phần thì ráng làm công đức nhiều. Bố thí, cúng dường, phóng sanh, in kinh, để nó cộng thêm. Tại vì công đức đó không phải thường đâu. Mình nhìn thấy dễ làm, như sự công đức nó ghê gớm quá. Phải không? Bố thí dễ quá, phóng sanh cũng dễ. Mà in kinh đó, mình giống như mình phát tâm chút là mình có thể in được. Hoặc là người ta in sẵn thì mình ủng hộ 50 đồng, 30 đồng dễ quá. Nhưng mà công đức nó không có nghĩ tưởng được. Nó giúp cho mình không biết bao nhiêu mà nói. Và làm cho người vui, sống làm cho người vui, đừng làm cho ai buồn hết, đem niềm vui cho mọi người, hồi hướng vãng sinh, không làm cho ai buồn hết. Những cái đó dễ làm. Hơn nữa, nếu mà hạ thủ quên cái ta bà này rồi, thì chuyện thị phi ở thế gian vốn cũng không để tâm chi. Tại vì tôi đã biết cái chỗ để hạ thủ mà, tôi hạ thủ cho mất nó luôn mà. Tôi còn đâu còn nghĩ tới nó nhiều nữa, thì đâu có thời giờ nào mà thị phi nữa. Tại vì lúc nào cũng là Phật. Thì khi á, khi mà nội tâm á, cái tín nguyện mình nó tới mức nào đó đó, thì mình sẽ thương chúng sanh. Tại vì mình là người sắp được giải thoát mà, mình sẽ được vãng sinh, thì mọi người mình đều thương hơn. Mình nghĩ tìm cách để cho mọi người tu được, cũng được giải thoát vậy. Tại vì kiếp này hạ thủ đúng pháp, mình ra khỏi cái dòng sanh tử đó, coi nó, thấy nó khó, nhưng mà gặp tịnh tông thì lại thấy nó dễ. ra khỏi sanh tử thì khó lắm, nhưng mà gặp tịnh độ rồi thì thấy không khó đâu, tại cái tâm này có thể làm được. Phải không? Phải không? Các vị vui không? Tịnh tông, đúng đó, là vậy đó. Không mấy cứ dạy niệm Phật đi, niệm Phật vãng sinh, niệm Phật mà tính nguyện không có một chút xíu gì hết làm sao? Thầy không có dạy như vậy. Tính nguyện niệm Phật đi sẽ vãng sinh. Lúc nào tổ cũng nói vậy. Quý vị vỡ dở văn sao ra coi, dở Lá Thư Tịnh Độ hay là Văn Sao hay là Gia Ngôn Luật coi, lúc nào tổ cũng nói ba chữ đi chung. Tính nguyện niệm Phật bốn chữ, lúc nào cũng vậy. Không có tách ra đâu. Mà mình đọc, nếu mà người không phải chuyên tịnh độ thì viết niệm Phật đi, niệm Phật nhiều vãng sinh. Thường là gì, nó cắt bỏ hai cái chỗ quan trọng đó. Người biết không có dám, cái chữ nó không có lìa ra được đâu. Tính nguyện niệm Phật, tính nguyện niệm Phật. Không có tính nguyện thì niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tổ là như vậy. Còn không có chữ đó thì nhớ Phật niệm Phật, lúc nào cũng vậy à. Đó là cái chữ nó là như vậy đó, nó không có lìa ra được. Mà tổ cứ nói hoài, hãy đủ tính nguyện để vãng sinh, không có bao giờ rớt được. Mà người bây giờ không có biết dốc sức giống vậy, cứ giống như là mỗi ngày cứ nhớ ta bà, cứ nghĩ ta bà. Bởi hai pháp hơn hiểm, phải phát huy tới tột cùng nội tâm của chúng ta. Không phải phát huy trên lời nói, mà phát huy trong nội tâm. Không phải nghe đâu, mà làm ở trong cõi lòng của mình. Mỗi ngày quên sa bà, mỗi ngày nhớ Tây Phương. Cứ như vậy là tu hành. Còn niệm Phật tán loạn không sao. Không sao. Mà nhất tâm cũng không sao. Tại đâu có cần nó đâu. Mình vốn không cần, vậy nó niệm mới giỏi. Chứ mình cần nó là mình không có tiếng gì đâu. Mình không cần nó, kệ nó làm sao cũng được. Miễn tôi đủ cái tính nguyện tới mức để cảm ứng với Phật là được rồi. Còn cái kia tôi không cần. Mà không cần, nó sẽ được nhất tâm. Nó sẽ rất là suôn sẻ, nó rất thoải mái. Nó không bị trắc trở, nó không có đòi hỏi ép cái tâm của mình. Đủ tính nguyện, niệm Phật một ngày cũng vãng sinh. Thế là ngày lâm chung đó, mà cứ nhớ Phật hoài, bỏ sa bà vãng sinh. Hay ha? Các vị còn mong các vị được thâm nhập cái này, rồi đọc sách Ngày Ứng Quang đi. Rồi khi nào mà tu trắc trở đó, thì như Chân Hiếu nói đó, Chân Hiếu đã trải qua đó, làm không được, nhưng mà cứ nhớ Phật cho cái tâm nó lớn mạnh. Nhớ nhất đầu đó thì học điều thân, điều tâm, cho nó quân bình. Đừng có làm quá rồi hồi nó nhức đầu quá, nó sanh bệnh. Cũng không phải bỏ được, không lấy lên không được, thì từ từ mình lựa thế, mình chờ nó. Mình phải lựa cái sức của mình. Mình đi vòng vòng, mình nhìn nó tới chừng đủ sức mình chụp nó. Dạ Phật, dạ thôi, các vị hỏi gì không? Thì cái này đó, dạ cô. Không sao hết, cái bài đó là Một Lòng Nguy Mạng đó. Thì cô đọc 5-10 lần rồi cô niệm Phật. Dạ, đâu có. Nó giúp cho cô, dạ. Thì như là nếu mà cái bài đó có thể tăng tín nguyện thì nên. Nên đọc cho đủ để cái mức tín nguyện cô rồi cô niệm Phật. Cái bài đó mới vô là tín nguyện liền, thấy không? Đâu có nói niệm Phật đâu. Một lòng quy mạng thế giới cực lạc Phật A Di Đà là tín nguyện mà. Mình mở tịnh tông ra đi, nói cái gì nó cũng vô ba chữ đó à. Mình mở tịnh tông rồi mình sẽ thấy. Chứ không có nói niệm Phật không đâu, mà lúc nào cũng Phật Di Đà, lúc nào cũng Tây Phương, lúc nào cũng Tây Phương là đẹp, Tây Phương là vui, Tây Phương là trang nghiêm, ta bà là nhiều khổ, nhiều nạn, lúc nào cũng vậy. Hãy tin được thì hãy nên cầu về, cứ như vậy thôi à. Mà đó là trong thâm tâm của mình, không phải là học nghe người ta nói đâu, mà mình dụng công ở trong cõi lòng sâu thẳm. Mình có được như cái lời nói đó không? Là mình giải thoát. Mà muốn được vậy thì phải hung đúc nó. Phải mỗi ngày chút xíu thôi, hơn chút. Giống như bữa nay hơn qua chút, quên sao bà được chút xíu, ngày mai hơn chút, lâu ngày rồi sẽ thấy là đã xả bỏ thế giới này được nhiều rồi, đã không thèm nghĩ tới nữa rồi. Giống vậy. Nếu mà không có tu được vậy ra thì nó nghĩ tới hoài à. Nó nghĩ tới bếp, rồi nó nghĩ tới chỗ này, nghĩ tới chỗ kia, nó nghĩ mệt lắm, nghĩ tới tiền, nghĩ tới phải trả nợ cái này người kia, nó lòng vòng. Còn nó đã xả bỏ nó rồi đó thì nghĩ tới Phật, nghĩ tới ngày vãng sinh của con, nghĩ tới những cái tội con đã làm, con xin thành tâm sám hối, cố gắng con sẽ vượt qua nó để Phật tiếp dẫn. Giống vậy rồi mỗi ngày buông xả nó bớt đi thôi. Cái này là đã không muốn nghĩ rồi, kệ nó đi, cái Tây Phương trước đã nuôi dưỡng cái tâm tín nguyện của mình, thì hạ thủ tới một lúc thì phiền não hết rồi. Tại Tây Phương đâu có phiền não đâu, mình nghĩ Tây Phương đâu có thấy phiền não chỗ nào đâu nghĩ. Sa bà đã bỏ rồi, cho nên tu lâu thì cảnh giới sẽ thanh tịnh, thân tâm sẽ thanh tịnh, tại đối tượng là thanh tịnh mà. Rồi tới chừng giỏi nữa thì có thể tới cái lý nhất tâm, đạt tới chứng chân tâm luôn, thành Bồ Tát tại thế gian này luôn. Vậy là các vị xa chân không có hỏi nữa ha. Các vị hạ thủ đi, khi nào gặp khó khăn thì mình giúp với nhau. Khi nào mà thấy dụng tâm khó quá, nếu nói như thầy vậy không có giống ngày xưa giống vậy, niệm Phật không làm được như vậy, thì mình có thể giúp với nhau. Ở đây thì mình là người trong nhà, các vị là người thân của Chân Hiếu hết. Các vị vãng sinh, Chân Hiếu sẽ vui lắm.